Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
đạo con đường chánh giác, đưa chúng sanh vượt khỏi bờ mê. Hôm nay một niệm quay về, quy y pháp bảo Bồ Đề Tự Tâm. Tăng là bậc hiền hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả viên thành, lục căn tịnh lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng phước lành thế gian. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý để đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Mong nhờ oai lực Tam Bảo luôn thì từ gia hộ đến chư đại đức tăng ni cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử được năm điều hạnh phúc, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và nhất là có trí huệ sáng suốt để tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử tham dự khóa tu Phật Thất lần thứ 49 tại chùa Bửu Quang, quận 8. Sáng hôm nay ngày 19 tháng 12 năm 2008, nhằm ngày 23 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tý, Phật lịch 2552, chúng tôi rất hoan hỷ được ban tổ chức khóa tu Phật Thất tại chùa Bửu Quang cung thỉnh về đây để thuyết giảng một bài pháp. Nhân dịp quý vị đang tham dự khóa tu Phật Thất thứ 49 này, bài pháp hôm nay chúng tôi xin được thuyết giảng có cái tựa đề là Lý Vô Ngã. Kính thưa quý vị, lý vô ngã hay là pháp vô ngã là một trong những lý pháp trọng yếu của Phật giáo. Vì lý do này cho nên hôm nay chúng tôi xin được mạn phép trình bày một cách khái lược tổng quát để cho chư Phật tử chúng ta nắm được cái pháp vô ngã này. Chúng ta thường nghe ba pháp ấn hay là tam pháp ấn. Thứ nhất là gì? Vô thường, anicca. Thứ hai là gì? Khổ não, dukkha. Và thứ ba là gì? Vô ngã là anatta. Nếu có một dịp nào khác mà chúng tôi có duyên lành đến đây thì chúng tôi sẽ giảng về vô thường. Rồi nếu có duyên nữa thì chúng tôi sẽ giảng về khổ não. Hôm nay chúng tôi chọn cái bài pháp là vô ngã để giảng đến cho quý vị. Kính thưa quý vị, có lẽ tất cả mọi người chúng ta đều phải nhìn nhận rằng trong cái đời sống hàng ngày, cái quan niệm làm cho chúng ta nhiều cái phiền muộn nhất đó là quan niệm về tự ngã. Trong nhiều cái quan niệm mà làm cho mình phiền não nhất, khổ đau nhất, đó là quan niệm về tự ngã. Thí dụ chúng ta thấy một đứa trẻ bị đánh, đôi khi chúng ta dửng dưng. Nhưng trái lại có những lúc chúng ta thấy một đứa trẻ bị đánh, chúng ta cảm thấy bực mình, khó chịu, và chúng ta bằng tất cả những khả năng mình có được để mà can ngăn cái đứa trẻ đó khỏi bị đánh. Hoặc là một trường hợp khác là chúng ta thấy một người mất một cái món đồ ăn trộm, chúng ta cảm thấy buồn. Nhưng mà có một cái trường hợp khác, khi chúng ta nghe một cái người nào đó bị mất trộm, chúng ta lại có thái độ bình thản, dửng dưng. Như vậy, kính thưa quý vị, để hiểu được một cái điều là nếu đứa trẻ bị đánh đối với ta là người dưng á, thì không có liên hệ về chúng ta, đến với chúng ta cả, cho nên chúng ta cảm thấy dửng dưng. Giống như là khi hay tin mất một món đồ mà món đồ đó không có phải là của ta, thì chúng ta cũng cảm thấy bình thường. Nhưng nếu như đứa trẻ đó là em mình, là cháu mình, là con mình, hoặc là cái món đồ đó là món đồ của mình, thì tất nhiên chúng ta phải có phản ứng. Như vậy trong cái trường hợp này, chúng ta thấy ai chạm đến cái ta thì đương nhiên mình có thể phản ứng và tìm cách để mà chống lại. Vì cái quan niệm về cái tự ngã của chúng ta đó là có cái của mình, cái đứa nhỏ này là con mình, cái món đồ này là của mình, cho nên đương nhiên là mình có một cái trạng thái tâm khác. Còn nếu như đứa trẻ này không phải là con mình và không phải, cái món đồ này không phải là của mình, thì chúng ta cảm thấy dửng dưng. Vì thế mà cái quan niệm về cái ta, cái của ta, cái tự ngã của chúng ta nó có mặt. Và chính vì cái quan niệm này nó ám ảnh và nó chi phối chúng ta rất là nhiều trong cái đời sống hàng ngày. Quả thật như vậy. Nếu chúng ta khó chịu khó một tí mà phân tích kỹ thì chúng ta thấy rõ đó là một cái quan niệm vô cùng sai lầm mà từ xưa đến giờ chúng ta cứ cho là đúng. Giáo lý của Đức Phật giúp chúng ta hiểu rõ hơn cái vấn đề vô ngã này. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị hiểu rõ về cái lý vô ngã của nhà Phật, để giúp cho quý vị hiểu được cái quan niệm sai lầm mà từ xưa đến giờ mình không thấy. Mà thật sự nếu như mình để tâm một tí, hôm nay quý vị tập trung lắng nghe chúng tôi phân tích, chia sẻ một tí, thì chúng ta thấy rõ ràng chúng ta quá sai lầm. Một cái sai lầm mà mình cố chấp, cứ cho đó là ta, cứ cho đó là của ta, và cứ cho đó là tự ngã của ta. Trở lại cái đề tài, thế nào là vô ngã? Kính thưa quý vị, phạn ngữ Pali được gọi là Anatta, được dịch là vô ngã. Đây là một cái danh từ nó có ý nghĩa rất rộng rãi và đa dạng vô cùng. Trong tất cả những cái ý nghĩa mà chúng tôi đọc ở trong kinh, hôm nay chúng tôi sẽ dựa vào bốn cái ý nghĩa chính của chú giải để giải thích về cái pháp vô ngã này. Bốn ý nghĩa đó là gì? Ý nghĩa thứ nhất của cái pháp vô ngã đó là nó phủ nhận cái bản ngã. Thứ nhất, cái ý nghĩa thứ nhất của cái pháp vô ngã tức là nó phủ nhận cái bản ngã. Ý nghĩa thứ hai của cái pháp vô ngã là gì? Tức là nó có cái trạng thái rỗng không, nó không có thật, rỗng không. Và ý nghĩa thứ ba của cái pháp vô ngã này là gì? Đó là nó không có cái chủ quyền tuyệt đối. Chúng ta tập nghe những cái sự giải thích về cái pháp vô ngã này, bởi vì nó mang đến cho chúng ta nhiều cái lợi ích lắm. Nếu như ai mà hiểu được rồi tu tập thực hành thấu triệt được cái pháp vô ngã này thì chúng ta sẽ bớt khổ đau. Chúng tôi xin được lặp lại ý nghĩa thứ ba, tức là không có cái chủ quyền tuyệt đối. Và cái ý nghĩa thứ tư của pháp vô ngã là gì? Đó là nó không ở dưới một cái quyền năng nào cả. Chúng tôi sẽ từng tự đi từng cái sự giải thích một về cái pháp vô ngã này để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn. Thứ nhất, kính thưa quý vị, thế nào là vô ngã được gọi là phủ nhận bản ngã? Ở đây chúng ta thường nghe nói những cái danh từ như là cái ta, cái bản ngã hay là cái linh hồn. Thường chúng ta nghe cái từ là ta hay là cái bản ngã hay cái linh hồn. Mấy cái từ này quý vị đi chùa quý vị nghe đi nghe lại hoài. Nhưng cái danh từ đó thường là chúng ta chỉ để thể hiện một cái thực thể trường tồn vĩnh cửu. Thường chúng ta cho là cái bản ngã này nó trường tồn, nó vĩnh cửu. Và cái bản ngã này được hiểu là cái gì bất biến, tinh tí trong cái vô thường biến hoại. Có nghĩa là khi chúng ta quan niệm về cái bản ngã thì người ta thường cho rằng chúng sanh có hai thành phần. Cái phần thứ nhất là phần xác, cái phần thứ hai là phần hồn. Cái phần xác được gọi là cái thân tứ đại này, và được xem là hoàn toàn giả tạo. Tại mình thấy rõ lắm, cái phần xác này nè, mình thấy nó già đi, rồi nó sẽ đi đến cái sự diệt vong, sự chết. Cho nên chúng ta cho cái phần xác này nè là nó hoàn toàn giả tạo, nó có cái sự sanh diệt thay đổi. Nhưng trái lại, cái phần hồn á thì người ta cho nó là cái gì tinh túy nhất của con người, và nó nằm ẩn ở bên trong cái phần xác. Và cái phần hồn này á, nó có một cái trạng thái trường tồn. Sau khi bỏ cái phần xác cũ này đi, nó sẽ nhập sang một cái phần xác mới, tức là một cái đời sống mới. Cũng như là một đại thi hào nói rằng là sống thì thể phách, nhưng mà chết là tinh anh. Ý nói rằng là cái linh hồn này nó trường tồn, nó vĩnh cửu, nó bất biến. Vì vậy có một vài chủ thuyết cho rằng là mỗi con người đều có một cái bản ngã hay linh hồn được tạo bởi một cái đấng quyền năng sáng tạo nào đó. Bởi vì những cái quan niệm này là những cái quan niệm người xưa, họ mới thấy rằng là cái xác này thì biến hoại đổi thay thật, nhưng mà cái hồn chúng ta còn hoài. Bằng chứng là khi mình chết đi, mình bỏ cái xác này, rồi cái hồn của mình nó nhập sang một cái xác khác. Như vậy thì cái hồn này quả thật nó là sống là thể phách, chết là tinh anh. Cho nên họ quan niệm rằng cái hồn này lúc nào cũng trường tồn vĩnh cửu, bất di bất dịch. Ở đây kính thưa quý vị, cái đấng sáng tạo tức là cái đấng thượng đế hoặc là thần hoặc là linh hồn, và là cái gì là tinh hoa của trời đất, nó là cái tiêu biểu, một phần được gọi là cái tiểu ngã. Họ cho rằng đó là cái phần của tiểu ngã nằm trong cái đại. Vì thế mà cái tiểu ngã này nó không tách rời khỏi cái đại ngã. Cho nên cái linh hồn hay cái bản ngã, người ta chắc rằng nó sẽ làm mọi việc, như là suy nghĩ nè, cảm giác nè, cũng như là nhận chịu tất cả những sự thưởng phạt về cái hành vi thiện ác đó. Ở đây cái ý là muốn nói rằng chúng ta có một cái linh hồn trường tồn bất biến. Và cái linh hồn trường tồn bất biến này, nó sẽ làm những cái việc như là chúng ta suy nghĩ, chúng ta cảm giác, và chúng ta nhận chịu tất cả những cái sự thưởng phạt về cái hành vi thiện hay ác của chúng ta. Cái bài pháp hôm nay nó rất là sâu xa, mà chúng tôi thật sự nói thật chậm, mong rằng quý vị sẽ nắm được. Bởi vì tam pháp ấn là ba cái pháp mà chúng ta phải tu tập quán triệt để chúng ta hiểu rõ nó. Mà ai mà liễu tri được vô thường, khổ và vô ngã thì người đó sẽ gần niết bàn, sẽ được an vui. Ở đây kính thưa quý vị, đại khái ý niệm về bản ngã được hiểu là như vậy. Cho nên cái lý vô ngã của Đức Phật, Ngài phủ nhận cái quan niệm này. Ngài phủ nhận cái quan niệm này là tức là Ngài phủ nhận cái bản ngã mà thường thì chúng ta cho rằng nó trường tồn vĩnh cửu. Nhưng Đức Phật Ngài ra đời thì Ngài phủ nhận. Ngài phủ nhận bằng nhiều cái phương tiện, Ngài trình bày cho chúng ta thấy rất là dễ hiểu. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày ra cái cách mà Đức Phật Ngài phủ nhận cái bản ngã như thế nào. Cái lý đầu tiên á, của pháp vô ngã là phủ nhận cái bản ngã. Cái bản ngã là gì? Cái bản ngã là theo quan niệm của con người á, thì cho rằng á, là cái xác á, thì nó biến hoại, nhưng mà cái hồn thì nó tinh anh, cái hồn thì nó vĩnh cửu, nó trường tồn bất biệt. Bằng chứng là chúng ta cứ nói rằng á, là mình chết đi để lại cái xác này thôi, nhưng mà cái hồn thì, cái hồn thì tiếp tục, đúng không? Cái hồn thì tiếp tục sanh qua cảnh giới khác, nhập vào một cái xác mới. Cho nên người ta mới cho rằng cái hồn này á, là trường tồn, vĩnh cửu, nó có một cái ngã trong đó. Và chính cái hồn này nó sẽ chịu những cái, nó làm gì, nó sẽ thay mặt chúng ta sẽ làm một số việc như là cảm giác, cảm thọ, hay là cảm nhận những cái hành vi quả thiện hay bất thiện. Ở đây kính thưa quý vị, nếu như cái người nào mà quan niệm về cái bản ngã như vậy á, thì quả thật đó là một cái quan niệm sai lầm. Nó được xuất phát bởi cái sự cuồng tín và dục vọng. Đức Phật Ngài đã xác rõ trong kinh Pháp Cú rằng là Sabbe Dhamma Anatta, được dịch ra cái nghĩa là tất cả các pháp là vô ngã. Sabbe là tất cả, Dhamma là pháp, Anatta là vô ngã. Và Ngài đã phủ nhận hoàn toàn cái quan niệm cho rằng có một cái thực thể thường hằng bất biến ẩn nằm bên trong cái thể xác này. Và Ngài đã thể hiện cái sự phủ nhận đó qua một số giáo lý mà chúng ta thấy như là thập nhị duyên khởi nè, rồi ngũ uẩn nè, rồi nghiệp báo nè, vân vân. Kính thưa quý vị, có một lần nọ khi Đức Phật đi khất thực, có một ông du sĩ ngoại đạo tên là Kassapa. Vốn biết Đức Phật là một bậc thông thái lỗi lạc, cho nên du sĩ Kassapa này mới đến Đức Phật mới hỏi rằng là: thưa ông Sa Môn Cầu Đàm, có phải chăng chính mình gặt hái cái quả khổ do mình tạo không? Tức là có một ông du sĩ ngoại đạo á, tên là Kassapa, biết Đức Phật là một nhà thông thái, cho nên ông ta đến hỏi Đức Phật chứ: này ông Sa Môn Cầu Đàm, tôi xin hỏi ông chứ, có phải chính mình gặt lấy cái quả do mình, cái quả khổ do mình tạo hay không? Đức Phật trả lời là không phải như vậy. Và du sĩ mới hỏi tiếp rằng: nếu không phải như vậy thì chính mình gặt quả khổ do người khác tạo phải không? Đầu tiên Đức Phật hỏi, ông hỏi Đức Phật là mình gặt cái quả khổ do mình tạo, Đức Phật Ngài phủ nhận. Và ông hỏi tiếp rằng là như vậy thì mình gặt cái quả khổ này do người khác tạo, thấy không? Thì Đức Phật Ngài cũng trả lời là không nên nói như thế. Càng thắc mắc quá, ông ta mới hỏi Đức Phật rằng: thưa ông Sa Môn Cầu Đàm, vậy cái quả khổ mà mình đang lãnh chịu đây nè, do mình hay là người khác tạo? Đức Phật Ngài trả lời là hiểu như thế cũng là hiểu lầm luôn. Và ông ta mới hỏi Đức Phật rằng: như vậy hiểu như thế nào mới được gọi là hiểu đúng? Thì chúng ta nghe Đức Phật Ngài trả lời để chúng ta mới nắm được cái ý thứ nhất mà Đức Phật Ngài phủ nhận cái bản ngã. Đức Phật Ngài từ tốn Ngài dạy rằng là: này Kassapa, chúng sanh vì mê tối không sáng suốt nên chúng sanh đó hành động, do hành động nên mới có cái quả tái sanh, và do có cái quả tái sanh nên mới có cái thân và tâm này, và do có cái thân và tâm này tức là chúng ta sẽ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và khi có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì chúng ta phải có cái sự xúc chạm, cái cảnh trần. Và khi có sự xúc chạm với cảnh trần thì chúng ta mới có cái cảm thọ, đó là thập nhị nhân duyên. Do vô minh nó duyên hành, mà chúng ta thường biết hành thì nó duyên thức, thức thì nó duyên danh sắc, danh sắc là thân và là tâm, danh sắc này mới duyên lục nhập. Mà hãy có thân và tâm thì nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và lục nhập tức là tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Và khi duyên lục nhập thì lục nhập mới duyên xúc, có cái sự xúc chạm đó. Và chính có sự xúc chạm đó mới duyên ra thọ. Thọ là cảm giác. Khi mình xúc chạm vậy thì mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị thì mới có cảm giác vui hay buồn. Và khi có thọ thì mới có ái. Cái nào vui thì mình giữ rồi, thích rồi. Và khi mình thích thì mình chấp thủ đó, gọi là ái duyên, duyên thủ, đúng không? Ví dụ mình thích cái gì là mình giữ cái đó. Thích tiền thì giữ tiền, thích ông chồng giữ ông chồng, thích đứa con cái giữ đứa con, Ái viên thủ rồi thủ với viên hữu. Hữu đây tức là phá hóa đó, tức là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Cái hữu này tức là dục hữu, kiến hữu và ngã chấp hữu. Cái hữu này là chấp có. Có đây tức là cái hữu, hữu thức tái sanh, cho nên mới duyên sanh. Sanh thì tiếp tục duyên lão tử. Hãy có sanh ra thì phải có, có già, lão. Và hãy có già thì phải có, có chết. Như vậy Đức Phật Ngài mới nói rằng là cái được gọi là chúng sanh này thực chất ra chỉ là một cái sự vận hành theo cái thập nhị nhân duyên. Và rồi Ngài mới giải tiếp rằng là do có cái thủ cho nên mới tạo nghiệp. Và để rồi chúng ta lại tiếp tục có mặt ở trong tương lai. Như vậy tức là cái sự tái sanh này phải có cái sự già, sự chết. Đó là toàn bộ cái khổ này chúng ta hiện hữu trên cuộc đời. Cái câu chuyện còn rất là dài, nhưng mà chúng tôi chỉ tóm tắt chỗ Đức Phật Ngài trả lời cho ông Du Sĩ Cassapa rằng là không phải mình, không phải ta thọ nhận cái quả khổ chúng ta tạo. Không phải ta đang lãnh chịu cái quả khổ do người khác tạo. Và cũng không phải ta lãnh chịu cái quả khổ do mình hay người khác tạo. Đức Phật Ngài đang phủ nhận một cái bản ngã. Ở đây chúng ta xét cái câu trả lời thứ nhất thì thấy Đức Phật Ngài trả lời như vậy, theo quý vị thấy đúng hay sai? Thường thì các thầy, các sư dạy nói, sư ơi, làm ác á thì gặp ác, đúng không? Làm thiện thì gặp thiện. Tích ác phùng ác, tích thiện phùng thiện. Hôm nay mình khổ là mình do đời trước mình gieo cái việc ác, cho nên kiếp này mình mới gặp cái quả khổ, đúng không? Thường thì các thầy các sư giảng như vậy. Nhưng mà tại sao Đức Phật Ngài lại phủ nhận cái việc này? Thì cái điều này chúng ta cần phải nghiên cứu xem xét. Tại Đức Phật Ngài nói vô ngã tức là phủ nhận cái bản ngã. Nếu mình nói có cái ta đời trước, có cái ta đời này, có cái ta đời sau, như vậy thì ta là trường tồn bất biến, ta có mặt hoài hoài. Nhưng thực chất ở đây chúng ta phải hiểu như thế này. Ở câu trả lời thứ nhất, khi được hỏi là có phải chăng những quả mà mình đang gặt hái là do chính mình tạo, Đức Phật Ngài phủ nhận. Ở đây không phải như vậy, mà chúng ta phải hiểu như thế này nè. Khi Đức Phật Ngài trả lời câu hỏi này là Ngài phủ nhận cái sự có mặt của bản ngã. Và Ngài không nhìn nhận có một cái thực thể trường tồn bất biến. Muốn rõ hơn câu hỏi này thì chúng ta sẽ xét một câu nói của một nhà hiền triết rằng là mọi vật nó luôn luôn trôi chảy. Giống như người ta nói câu là không thể tắm hai lần trên một dòng sông. Mình cứ tưởng rằng là mình tắm hai lần. Ê, tưởng rằng là mình tắm một lần trên dòng sông. Nhưng thực chất ra là khi mà mình xuống mình tắm thì cái dòng sông này nó như vậy. Nhưng mà xuống lần thứ hai thì dòng sông đã khác rồi. Không thể nào tắm hai lần trên một dòng sông. Mọi vật nó luôn luôn trôi chảy. Cho nên khi chúng ta tắm lần thứ nhất ở dòng sông này, và lần thứ hai chúng ta xuống chúng ta tắm nữa, thì cái dòng sông nó có giống gì không? Nó khác rồi. Chúng ta phải hiểu như vậy. Vì thế chúng tôi xin được ví dụ. Một người tên A ở trên đời này làm nhiều việc ác. Khi chết thì cái người A này sanh vào địa ngục. Như vậy thì theo quý vị đó, cái người A trên cõi đời này và cái người ở dưới địa ngục kia có phải là một không? Quý vị suy nghĩ coi, có phải là một không? Bây giờ ví dụ như trên đời này có một người A tên A sống làm ác, sau khi chết đọa vào địa ngục, đúng không? Thì cái chúng sanh ở địa ngục đó và cái người A trên cõi đời này theo quý vị là một hay là hai? Là hai hả? Ai nói hai đưa tay? Có người đưa. Ai nói một? Ba người đưa. Sư xin thưa rằng là không phải là hai mà cũng không phải là một. Chật lắc hết. Mấy người mà im lặng là mấy người đó, số đông im lặng mà đã đưa có một người. Hỏi ai là hai đưa được một người, mà ai là một thì đưa có ba người thôi. Còn tất cả các đạo tràng này im lặng, tức là đang phân vân. Mà cái sự phân vân đó là chính xác. Cái sự phân vân đó là chính xác. Là bởi vì cái đời sống mới là cái thành quả của cái đời sống cũ. đúng không? Già không phải đời sống cũ và cái đời sống mới là một, nhưng không phải cái đời sống cũ và đời sống mới tất cả đều hai. Nhưng ở đây chúng ta sẽ trả lời rằng nói chung một cái tiến trình gọi là cái tiến trình nhân quả nghiệp báo. Tức là cái anh A ở đời này anh làm nhiều việc ác và anh chết, anh sanh xuống địa ngục thành một chúng sanh, thì cái anh A và cái chúng sanh ở địa ngục này nó chung một cái tiến trình thôi, tiến trình nhân quả, chứ không phải là một. Khác rõ ràng mà, anh A trên đây là mặt mày sáng sủa, sanh xuống dưới mặt mũi tèm lem hết, bị đang bị quỷ sứ đang hành hạ, hai cái hình thể nó khác nhau, đâu phải là một. Mà mình nói là hai cũng không phải. Ở đây chúng ta phải hiểu nói chung một cái tiến trình. Chúng tôi xin được mượn cái hình ảnh cây dừa, chúng tôi ví dụ. Chẳng hạn như cái cây dừa mẹ, nó lớn lên nó cho ra trái, và mình lấy cái trái dừa đó mình trồng ra cây dừa con. Nhì hỏi quý vị chứ, cây dừa mẹ và cây dừa con là một hay là hai? Cũng phải là một. Một cái được, cây già khằn, cây mẹ trái xung xê, còn cây chút xíu là một hay là hai? Không phải là một, không phải là hai, mà nói chung một cái gen, đúng không? Như vậy thì mình và cái chúng sanh đời trước mình đó cũng phải là một. Cho nên nhiều khi mình Đức Phật thì phủ nhận, người nói mình thọ nhận cái quả khổ đau do mình tạo, sai hay đúng? Với cái nghĩa mà vô ngã nè là sai. Mà Đức Phật ngài nói thường là ngài mượn cái danh từ tục đế chế định để mình nói mình đó, tạo quả khổ cho bây giờ gặp quả vui. Thực chất là chúng ta là nằm trong một cái sự vận hành của một cái nguồn máy, của một cái nguồn máy để tạo ra cái sản phẩm do cái hành động thiện hay ác của mình. Thí dụ bây giờ bột mì người ta sai ra, người ta đưa qua một cái nguồn máy chế biến để tạo ra gói mì gói. Như vậy cái gói mì gói và cái củ mì á là một hay là hai? Sao một được cái củ mì nó làm rõ ràng khác, mà cái gói mì nó hoàn toàn nó khác. Như vậy thì đây là một cái tiến trình, đúng không? Mình là nằm trong một cái tiến trình, cho nên cái phủ nhận cái nó không có cái gì trường tồn á, nó không có gì là bất biến cả, mà nó nằm trong một cái nguồn máy hoạt động. Để nói thêm về cái quan niệm cho rằng có một cái linh hồn thường hằng bất biến, Đức Phật ngài dạy đó là một cái tà kiến. Ai mà nói có một cái linh hồn vĩnh cửu là tà kiến. Thường mình cứ nói rằng đó là chết để lại cái xác thôi, cái hồn nó còn, đúng không? Thường quý vị nói vậy đúng không? Sư ơi, chết cái xác nó mất đi thôi, nhưng mà cái hồn nó còn không có. Nó là một cái sự vận hành. Nếu mà quý vị nói nó còn, tức là quý vị đã chấp nhận có một cái bản ngã linh hồn trường tồn vĩnh cửu rồi, từ cái đời này sang đời khác hoàn toàn khác. Ở đây Đức Phật phủ nhận cái bản ngã, mình cứ cho rằng có mình cho nên mình mới khổ đau dễ sợ vậy. Thật sự không có. Cái củ mì và cái gói mì nó khác. Anh Trần Văn A này sau khi chết sanh làm cái người ở dưới địa ngục do làm ác, hành động ác hoàn toàn khác. Mà thậm chí nói xin lỗi nha, mình nói trong kiếp này thôi mình cũng hoàn toàn khác. Hôm qua mình khác, hôm nay mình khác. Lúc mình vui, lúc mình buồn, đó, nó khác đó. Tùy theo cái nhân quả mà nó tạo ra cái thực thể này. Cho nên Đức Phật ngài phủ nhận cái bản ngã. Và ngài nói rằng nếu như người nào cho rằng có một cái quan niệm cho rằng có một cái linh hồn thường hằng, thì Đức Phật gọi đó là tà kiến, nó thuộc về thường kiến. Và ngược lại, có người cho rằng cái đời sống này tự nhiên mà có, rồi nó cũng tự nhiên chết rồi mất đi, thì cái người này được gọi là đoạn kiến. Có người nói không, không có luân hồi, tự nhiên mình sanh ra trong cuộc đời này rồi mình sống, mình ăn, mình ngủ, rồi cái mình già, cái mình chết là hết. Như vậy thì đoạn kiến. Có người nói là mình cứ có một cái linh hồn thường hằng vĩnh cửu hoài, thì đó là thường kiến. Thường là chấp có, đoạn là chấp không. Đức Phật ngài phủ nhận cái đoạn kiến và phủ nhận luôn cái thường kiến. Đây là cái ý nghĩa mà Đức Phật ngài phủ nhận cái bản ngã, ý thứ nhất. Cái ý thứ hai mà Đức Phật ngài trong cái bài pháp này, cái nghĩa thứ hai của cái pháp vô ngã là gì? Là nó có một cái tướng trạng gọi là trống không, nó không có. Quý vị nói sao không có được sư? Vậy chứ ai ngồi đây? Mình nói mình là vô ngã, vậy sư nói là Đức Phật ngài nói rằng là nó có ý nghĩa là trống không, tức là Asunyata tức là trống không. Sunyata tức là trống không. Thì vậy thì ai ngồi đây? Ai nói? Ai nghe? Đúng không? Mình thắc mắc chứ. Mình có quyền thắc mắc theo cái nghĩa của Đức Phật. Thì đây kính thưa Đức Phật ngài dạy, con người là một cái tổng hợp do năm thành phần hợp lại. Mà năm thành phần đó được gọi là ngũ quẩn hay là ngũ ấm. Thì gồm có cái gì? Sắc quẩn là cái thành phần thuộc về vật chất, như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân. Thứ hai là gì? Thọ quẩn, tức là những cái cảm thọ của tâm, vui buồn, khổ lạc, ưu hỷ xả. Thứ ba là gì? Tưởng quẩn, tức là cái sự nhớ lại, cạn lại những cái gì mình đã từng gặp. Ví dụ như quý vị nghe chúng tôi nói mà quý vị hiểu được, tức là quý vị đang dùng tưởng quẩn. Thứ tư là gì? Là hành quẩn, tức là hành vi tạo tác, những cái hành động thiện hoặc bất thiện của cái tâm mình. Và cuối cùng là thức quẩn, tức là sự hiểu biết. Như vậy thì quý vị sẽ hỏi chúng tôi rằng là nếu xin nói như vậy không, ngũ quẩn nó không, thì cái gì ngồi đây? Tất cả những cái gì đang ngồi đây? Xin thưa rằng sắc quẩn đang ngồi, thọ quẩn đang ngồi, tưởng quẩn đang ngồi, hành quẩn đang ngồi và thức quẩn đang ngồi. Như vậy thì ngũ quẩn đang ngồi chứ không phải là ta ngồi. Chỉ có cảm thọ thôi. Mà cảm thọ thì lúc vui lúc buồn của mình không? Không phải của mình. Mà sắc quẩn thì biến hoại đổi thay, mình không? Không phải mình. Tưởng quẩn cũng vậy, hành quẩn cũng vậy, thức quẩn cũng vậy. Tức là ngài phân tích cái mà được gọi ngồi nghe pháp ở đây, cái được gọi ngồi nói pháp ở đây, thực chất ra là một sự tập hợp của năm thành phần. Mà năm thành phần này thì không có thật, nó tùy cái nhân duyên mà tạo ra thôi, đúng không? Bây giờ năm thành phần này được hình thành bởi những cái thiện nghiệp, cho nên bây giờ mới nhìn thấy đẹp đẽ như vậy. Rồi có năm thành phần khác được tập hợp bởi những cái bất thiện nghiệp, cho nên nó xấu xí. Như vậy thì chúng ta là một cái sự tập hợp của năm quận. Phải quán như vậy đó. Ở đây kính thưa quý vị, thường là cái gọi là chúng sanh, trời người á, thì nó là được hình thành bởi năm thành phần, được gọi là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, hay còn gọi là ngũ quẩn, tức là ngũ ấm. Ở đây ngoài năm quẩn này ra, chúng ta không còn thấy cái gì để được gọi là tự ngã hay linh hồn hết. Nó chỉ có năm quẩn thôi, hay là bản ngã hết. Chúng ta phải cần ghi nhận rằng ngũ quẩn này nó sanh diệt liên tục, chứ không phải là thường hằng. Chẳng hạn như khi tứ đại bất hòa, thời tiết bất hòa đó, tứ đại đất nước lửa gió trong người mình bất hòa, thì chúng ta thấy bệnh. Như vậy đó là cái sự thay đổi của sắc quẩn, đúng không? Ngày hôm nay thời tiết thay đổi, trong thân thể của mình đất nước lửa gió nó cũng thay đổi, mình thấy muốn bệnh, tức là sự thay đổi của sắc quẩn. Rồi cái cảm giác của chúng ta cũng vậy, khi thì chúng ta vui, khi thì chúng ta buồn. Như vậy thì đó là cái sự thay đổi của thọ quẩn, đúng không? Và cái hành vi của chúng ta như vậy, khi thì chúng ta làm ác, khi chúng ta làm thiện, khi chúng ta tu dữ lắm, còn khi chúng ta cũng giữ dữ lắm. Khi thì hiền như ma sơ vậy, khi thì giữ như bà chằn. Như vậy thì cái đây là cái sự thay đổi của hành quẩn, vân vân. Như vậy tất cả những thành phần này tổng hợp lại thành, nó hiện hữu ra, và thông thường theo cái tục đế đó, tục đế tức là cái sự chế định của sự thật của chế định đó, chúng ta gọi là người hay là thú hay là chúng sanh, mình do mình chế định nha. Thí dụ như bây giờ danh chế định ở đây là người nam người nữ, đúng không? Đúng. Nhưng mà cái người bên anh á là sai à nghe. Người bên anh kêu là lady, là nữ, gentleman, là nam, đúng không? Vậy do mình định đặt đó thôi. Chứ cái người nam người nữ, thú hay người này là do mình định đặt ra. Nhưng thật chất là con vật nó cũng có năm quận, con người cũng có năm quận. Cho nên Đức Phật ngài mới gọi đó là rỗng không. Phân tích ra thì không có cái gì hết. Mình tưởng là có, nhưng mà thật chất ra là không có cái gì hết. Ở đây kính thưa quý vị, cái ý nghĩa kế tiếp mà Đức Phật ngài giải thích về cái pháp vô ngã là gì? Đó là nó không có cái chủ quyền tuyệt đối. Cái điều này mới quan trọng. Thường á, thì đối với mọi vật chung quanh á, ta và cả chính bản thân mình, chúng ta thường có một cái quyền hạn tương đối mà thôi. Mình đừng tưởng rằng là mình có một cái quyền hạn tuyệt đối. Thực chất ra mình chỉ có một cái quyền hạn tương đối mà thôi. Và cái quyền hạn này không có đáng kể so với những cái gì mà chúng ta bất lực. Ở đây kính thưa quý vị, chúng ta thấy chúng ta có thể điều khiển cái tay mình, khi giơ lên là giơ lên, khi bỏ xuống là bỏ xuống, hoặc là chúng ta điều khiển được cái chân mình, khi kêu nó dở là dở, khi nó bước là bước. Mình tưởng rằng mình có cái quyền ở trong cái thân này, nhưng thực chất là Đức Phật ngài dạy cái vô ngã nó không có chủ quyền tuyệt đối, nó tương đối vậy thôi. Mình biểu nó chục vài chục năm mà móc biểu nó không thèm nhúc nhích. Ví dụ mình bệnh á, bệnh nằm sủi lơ, kêu nó dở tay dở không? Không dở. Dạ. Bây giờ mình khỏe, mình kêu đứng dậy đi, đi liền. Nhưng một ngày đó mình nằm trên giường bệnh rồi đó, mình biểu cái ngũ quẩn này đi được không? Không. Cho nên cái mình chỉ có một cái chủ quyền tương đối thôi. Tương đối là mình biểu lúc nào nó khỏe kìa, chứ lúc mà nó già là không nhúc nhích gì được hết. Đúng không? Mà bây giờ này mình đi đường, mình dắt hoài vậy, kêu nó bước nó không thèm bước, cái bây giờ cho mình dắt trời vậy. Cho nên Đức Phật ngài nói rằng chúng ta không có một cái quyền tuyệt đối, mà chúng ta chỉ có một cái quyền tương đối mà thôi. Cái quyền hạn này á là một cái quyền hạn tạm thời. Bây giờ nếu như chúng ta có cái quyền hạn tuyệt đối, chúng ta biểu đừng già, đừng chết, không được. Đâu có mấy ai mà sống mãi không chết đâu. Cho nên cái này nó là rõ ràng là vô ngã. Mình ngồi mình xét từ trước giờ mình cứ quan niệm nó là con không ngã. Đó chỉ là một cách chúng tôi chỉ giảng sơ lược thôi. Còn nhiều cái chi tiết khác trong cái đời sống chúng ta không có cái chủ quyền gì cả. Ngài Rathabala ngài mới nói rằng là thế gian này là vô hộ vô chủ, không ai làm chủ hết. Và thế gian này không có người nào mà làm chủ được. Mình cứ tưởng rằng có một cái đấng làm chủ có thể ban thưởng hay là phạt chúng ta, thực chất ra không có. Đó là những cái quan niệm sai lầm hết. Chúng tôi sẽ được ví dụ. Dầu thí dụ như có một ông vua, một vị đế vương, ông có binh đông tướng mạnh, tài sản rất là nhiều, quyền tước rất là cao, dòng họ rất là đông. Nhưng mà khi ông ngã bệnh, tất cả các thứ đó đều là vô nghĩa hết, đúng không? Không ai chia sẻ được cái nỗi đau bệnh trong người ông vua được. Ông vua đó nghe, ông vua là mình cho là quyền hạn nhất luôn, đúng không? Theo cái nhìn của chúng ta trên nhân loại này là người nào có quyền nhất là ông vua. Ông vua có quyền hơn mình. Ông có binh đông nè, tướng mạnh nè, ông có quyền chức nè. Nhưng mà khi ví dụ ông vua ông bệnh đi, thì tất cả những cái thứ đó đều là vô nghĩa, rõ ràng, đúng không? Dầu cho cái quyến thuộc của ông có thương ông đi nữa thì cũng không giúp được gì, cũng bất lực trước cái bệnh của ông, cái già của ông. Cho nên ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật này có một câu dạy rất là hay, là một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con dẫu có chí tình cũng đành bất lực làm thinh đứng nhìn. Đúng không? Bây giờ mình có ông chồng, thần chết đã rước ông đi, mình thương ông quá, những đứa con thương ông quá, con níu là được không? Không. Cho nên Đức Phật ngài mới nói cái vô ngã tức là không có một cái chủ quyền tuyệt đối, mà nó chỉ có một cái chủ quyền tương đối mà chúng ta lầm tưởng là tuyệt đối. Bây giờ mình khỏe, mình ngồi mình cười nói vậy chứ ngày mai mốt bệnh cái sụi lơ buồn hiu, kêu cười cũng cười, kêu nói cũng nói, mà mình quyền hạn bao nhiêu? Cho là ông vua đó, ông vua ông có nhiều quyền hạn, binh đông tướng sĩ nhiều, danh cao chức vọng nhiều, quyền hạn phạt ai là người đó chết ngay. Nhưng mà khi ông vua ngã bệnh thì những cái quyền hạn này nó vô nghĩa, không giúp được gì ông, cho nên nó không có chủ quyền tuyệt đối. Kính thưa quý vị, một lần nọ tại thành Sa Bát Thi, lúc bấy giờ có một cái người đạo sĩ tên là Sách Chát Cá, rất là thông thái và lỗi lạc, cho nên biết Đức Phật chủ trương thế gian là vô ngã, ông ta liền đến phản đối và kìm gặp Đức Phật với định là để tranh cãi với Đức Phật về cái thế gian này nó có hữu ngã, nó có chủ quyền, đúng không? Ông ta quan niệm là có chủ quyền, có bản ngã chứ làm sao mà không có. Nhưng khi đến tranh luận với Đức Phật thì Đức Phật ngài đã lật ngược những cái ý niệm đó, và sau dài một cái lập luận thì ông ta mới đưa cho Đức Phật, ông ta mới đưa ra rằng là ông nghĩ rằng Đức Phật sẽ không giải thích được. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật hỏi Sách Chát Cá rằng là nếu ngươi cho rằng thế gian là hữu ngã, có chủ quyền như vậy thì ngươi có thể nào làm cho cái thân này đừng già, đừng bệnh, đừng chết được không? Thì ông ngoại đạo Sách Chát Cá đó ông mới chấp nhận về cái quan niệm gọi là vô ngã của Đức Phật. Trước đây có nhiều đạo sĩ thời Đức Phật á là trí tuệ thâm sâu lắm, mới đến biện luận với Đức Phật về cái thuyết Đức Phật cho là vô ngã. Thực chất ông có chủ quyền, tại vì ông cái quan niệm của đạo Bà La Môn mà có một cái thực thể, có một cái linh hồn. Nhưng mà khi nghe Đức Phật hỏi như vậy thì cuối cùng ông ta mới gọi là chấp nhận cái lý vô ngã của Đức Phật. Thì chúng ta qua câu chuyện này chúng ta xét thấy rằng là có rất là nhiều người mang một cái quan niệm giống như là Sách Chắc Cá vậy. Nên chúng ta đã bám níu, chấp thủ và chúng ta có một cái cuồng tín, tin vào cái đời sống này rồi sẽ có cái hữu ngã, để rồi chúng ta cứ lang thang vạn kiếp luân hồi, sanh tử hoài. Mà hễ sanh tử hoài thì khổ đau hoài. Với một cái đời sống nhiều đau khổ và phiền muộn, Đức Phật đã hiểu rõ cái tâm tư ấy của chúng sanh, cho nên Ngài mới dạy rằng là con ta tài sản đây là phàm phu nghĩ thế nhưng mà có chi, chính thân còn chẳng có gì, huống là sự nghiệp còn chi của mình. Cho nên cái thế gian này là không có cái chủ quyền tuyệt đối. Quý vị nhớ nghe, đừng có nói rằng là con tôi, tài sản tôi, nhà tôi, chồng tôi, sư thầy của tôi, không có. Quan sát cái bài pháp này rồi chúng ta thấy là chỉ có cái tập hợp năm quẩn để hình thành ra những chúng sanh này. Mà năm quẩn này là theo cái nghiệp duyên. Người thì cư sĩ, người thì xuất gia, người thì đẹp, người thì xấu, người thì vui, người thì buồn, người thì trẻ, người thì già, tất cả đều là năm quẩn. Cho nên không có cái ta. Có nhiều người nói sư nói như vậy con không đồng ý. Không có cái ta như vậy thì ai ngồi để nói, ai ngồi để nghe? Sư xin trả lời rằng chỉ có ngũ quẩn ngồi nói và ngũ quẩn ngồi nghe thôi. Chỉ có cái cảm thọ thôi, cuộc đời chỉ có cái cảm thọ thôi, chứ không có cái ta nào đâu. Nhưng mà ai chạm đến bực mình lắm. Và cái nghĩa cuối cùng, tức là cái nghĩa thứ tư, tức là vô ngã không ở dưới quyền năng ai cả. Mình cứ tưởng rằng là trên thế gian này có một đấng sáng tạo, có một cái quyền năng để mà chi phối cái thế gian này. Nhưng thực chất Đức Phật thì nói không có. Ở trong cái quyển gọi là What the Buddha Thought á, Đức Ngài Ratthabala, một học giả rất là nổi tiếng, Ngài đã viết rằng là có hai cái ý tưởng ẩn sâu trong tâm lý con người. Đó là gì? Bản tánh tự tồn và tự vệ. Vì tự tồn, con người đã tạo ra cái ý niệm về bản ngã hay linh hồn. Và vì tự vệ, cho nên con người đã tạo ra Thượng Đế để chúng ta nương tựa, che chở cho chính mình để chúng ta được an toàn. Như vậy thì Ngài Ratthabala, một nhà học giả nổi tiếng, đã viết rằng là có hai cái ý tưởng ẩn sâu vào tâm lý con người chúng ta. Đó thứ nhất là gì? Tâm lý thứ nhất là tự tồn. Tâm lý thứ hai là tự vệ. Chính vì mình tự tồn, cho nên con người đã tạo ra cái ý niệm về bản ngã linh hồn, gọi là bất tử, sống mãi, bất tận. Chính vì tự vệ cho nên mình tạo ra Thượng Đế để mình nương tựa, và mình nhờ Thượng Đế giúp đỡ mình, che chở cho mình để được an toàn. Mà mình là như vậy đó. Nhưng mà ở đây Đức Phật Ngài thuyết về cái lý vô ngã. Ngài đã phủ nhận cái điều đó, và Ngài đã dạy rằng là tất cả các pháp đều là vô ngã. Tức là Ngài đã phủ nhận không thể có một cái bản ngã thường có được, không có một cái chủ quyền tuyệt đối. Mà cái chủ quyền đó thuộc về tiểu ngã hay đại ngã mà con người chúng ta cứ lầm tưởng từ trước đến nay. Ở đây kính thưa quý vị, khi Đức Phật Ngài thuyết về cái lý duyên khởi và nghiệp báo á, thì Ngài đã mặc nhiên phủ nhận một đấng sáng tạo Thượng Đế nào đó rồi. Cũng như cái sự sắp đặt của một đấng năng lực nào đó rồi. Ở đây kính thưa quý vị, chúng ta muốn hiểu vấn đề này á, chúng tôi sẽ được một cái ví dụ. Ví dụ như cái sự vui hay khổ là do tâm chúng ta tiếp nhận, đúng không? Bây giờ chúng tôi sẽ được ví dụ, quý vị tỉnh táo chút đi nghe này. Tức là cái sự vui hay sự khổ là do cái gì? Do cái tâm mình nó tiếp nhận, đúng không? Và khi cái tâm mình nó tiếp nhận cái cảnh đó là tốt hay xấu thì mình sẽ cảm thấy vui hay là khổ. Thí dụ như cái tâm mình nó tiếp nhận cảnh đó là cảnh tốt thì vui không? Vui. Tức là mắt thấy những cảnh ưa thích, tai nghe những cái lời hoan hỷ, mũi ngửi những cái mùi thơm, lưỡi nếm những vị ngon, thân xúc chạm im ái. Thử hỏi quý vị vui không? Đó là cảnh tốt, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc tốt. Bây giờ tâm chúng ta tiếp xúc cảnh sắc xấu, buồn không? Buồn. Như vậy thì Một cái sự, cái trạng thái cảm giác vui hay khổ đó là do mình, tâm mình nó tiếp nhận cái cảnh tốt hay xấu, đúng không? Mà cái cảnh tốt hay xấu này được giải thích là nó thành tựu do nghiệp. Do nghiệp nghe. Ai mà gặp cảnh tốt là người đó có phước, nghiệp thiện. Ai mà gặp cảnh xấu thì người đó không có phước, nghiệp bất thiện, đúng không? Ví dụ mình có ông chồng, mà ông chồng mình không giống chồng người ta, nghiệp của mình, đúng không? Ông chồng mình sao mình thấy không giống ông chồng của cái bà kế bên. Chồng mình sao làm cho mình khổ hoài, nghiệp gì nữa. Bây giờ có ông chồng ông làm cho mình tốt cũng là nghiệp. Như vậy thì cái cảnh này được giải thích là do nghiệp. Ai muốn có cảnh tốt hoài hoài thì người đó tạo nghiệp lành đi. Ai muốn chịu cái cảnh xấu hoài là người đó tạo nghiệp ác đi. Như vậy qua cái sự phân tích này thì mà cái nghiệp là do cá nhân mình tạo ra, đúng không? Cái nghiệp này là sở hữu của mình mà, theo cái nhìn của Đức Phật, theo cái pháp tục đế đó, tạm thời gọi là cái nghiệp này là do chính cái bản thân mình tạo ra. Như vậy thì không có một cái đấng quyền năng nào cả. Vậy thì mình có cầu khẩn trời Phật không? Qua cái lý này, vậy thì mình cũng quan niệm sai lầm. Mình có cầu trời khẩn Phật phù hộ cho mình không à? Để mình được an vui. Mà cái sự vui hay buồn á, nãy chúng tôi phân tích là cái sự vui hay buồn là do cái cảm thọ vui hay buồn này là do mình tiếp xúc cái cảnh, với cảnh trần sắc thinh hương vị xúc. Mà cảnh trần này đẹp hay là xấu á, là do cái nghiệp mình tạo. Rõ ràng như vậy. Cho nên với bốn cái ý nghĩa trên về cái lý vô ngã, chúng ta thấy Đức Phật Ngài không bao giờ nhìn nhận có một cái thực thể nào là trường tồn bất biến hết. Và cũng với cái lý vô ngã này, Đức Phật chỉ chúng ta thấy được cái thế giới này quả thật là vô hộ vô chủ. Cái đời sống là một cái chuỗi dài vô tận, vô định. Và tất cả những gì mà chúng ta bám níu, nó chỉ làm chúng ta thất vọng mà thôi. Tại nó không có, nó tính chất vô ngã mà. Không có cái ta, không có cái của ta, không có cái tự tại của ta. Vì vậy ở đây chúng ta phải rút ra một cái bài học. Thứ nhất là chúng ta đã phiền muộn rất là nhiều trước cái chết của những người mà chúng ta cho rằng đó là thân thuộc, đúng không? Từ xưa giờ chúng ta phiền muộn nhiều lắm. Những cái sự ra đi của người thân mình đó, mình khổ đau dữ lắm. Chúng ta đã lo âu đau khổ nhiều khi chúng ta gìn giữ bảo vệ những cái tài sản mà ta quan niệm đó là của mình. Bây giờ chúng tôi ôm lại cuộc sống của mình, mình thấy rõ ràng. Thứ nhất là mình đã muộn phiền quá nhiều. Trước cái gì? Trước những cái sự ra đi của người thân. Rồi mình cũng đau khổ thật nhiều khi mình phải gìn giữ bảo vệ những cái tài sản mà chúng ta cho là của mình. Do vậy khi hiểu được cái định lý vô ngã này rồi thì chúng ta chấm dứt ngay, từ bỏ tất cả những cái phiền muộn đó, vì nó là cái lực chung. Và chúng ta phải hiểu rằng thế gian này quả thật là giả tạm. Chúng ta đừng nông nổi khi chúng ta bắt tay tạo một cái việc, một cái gì đó để mà chúng ta hiểu rằng cái điều đó không phải là của mình. Cho nên ở đây kính thưa quý vị, Đạo Phật hướng chúng ta đến một cái sự buông bỏ, sự xả ly. Chúng ta chấp hữu ngã chúng ta mới dính mắc đó. Bây giờ chúng ta, Đạo Phật hướng ta đến một sự buông bỏ xả ly. Ngài A-chan-sa Ngài nói rằng là buông bỏ một ít sẽ bớt đau khổ một ít, buông bỏ nhiều sẽ bớt đau khổ nhiều, và buông bỏ hoàn toàn sẽ hết đau khổ hoàn toàn. Ai mà hiểu được cái lý vô ngã này thì người đó sẽ bắt đầu buông bỏ. Lầm tưởng quá, quan niệm sai lầm quá. Từ xưa giờ mình cứ sống theo cái quan niệm sai lầm này không? Bây giờ mình phải tập sống một cái quan niệm đúng với cái pháp vô ngã của Đức Phật. Như vậy cái sự xả ly ấy sẽ giúp chúng ta bình tâm và an tịnh giữa cái sự thay đổi biến hoại khổ đau xảy ra hàng ngày chung quanh chúng ta. Đặc biệt lắm. Mình bây giờ là mình thấy cái sự thay đổi vô thường liên tục nó xảy ra hàng ngày chúng ta. Chúng tôi nhớ hoài cái câu hát ở trong bài hát Hạt Bụi Quá Kiếp Thân Tôi của nhạc Trịnh Công Sơn. Hay lắm, nó có cái tính chất vô thường vô ngã hay lắm. Cụm rừng nào lá xác sơ cây, cụm rừng nào lá xác sơ cây. Tất cả chúng ta đây là một cái cụm rừng, một ngày nào đó nó cũng lá xác sơ cây, mà giờ cũng xác lá sơ cây rồi. Ôi các bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Cái phận của người chúng ta là các bụi, các bụi nó nhỏ,
một vết mực nhỏ đó cũng không có. Ôi các bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không? Thượng Công Sơn đã viết lên cái lời nhạc này cũng nói lên cái tính chất được cái pháp vô ngã của Đức Phật, đúng không? Cụm rừng nào lá xác sơ cây, để một mai ta trở về các bụi. Ôi các bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay, đúng không? Bây giờ nhìn cái đạo tràng này cả một rừng cây, chúng ta là mỗi cây. Theo cái nhìn cái bài cái câu hát này qua cái tư tưởng Phật giáo, chúng ta là mỗi cây, và nhiều cây thành một cụm cụm rừng. Cụm rừng nào lá xác sơ cây, một ngày nào đó tất cả chúng ta cái cụm rừng này nè nó cũng lá xác sơ cây hết. Rồi vết mực nào xóa bỏ không hay. Ôi các bụi phận này, tức là nói cuộc đời mình là một các bụi, một vết mực nhỏ nó cũng không có. Như vậy thì cái sự xả ly giúp chúng ta an vui, an tịnh. Và chúng ta sẽ, mặc dù chúng ta còn phàm, đúng không? Bây giờ chúng ta phải xét lại, chúng ta còn phàm, chúng ta thường là tự ái. Còn phàm là phải tự ái. Rồi thường dĩ kỷ, rồi ngã chấp, tức là chấp có cái ta đó. Nhưng khi đã hiểu được cái lý vô ngã này rồi, và chúng ta chịu khó quan sát thường xuyên, thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái đời sống này nó không có gì là ta, là của ta hết, mà chúng ta sẽ được an vui. Nhất là chúng ta xả ly được những gì mà chúng ta chấp thủ bấy lâu nay. Và kính thưa quý vị, tóm lại trong cái bài pháp hôm nay chúng tôi giảng về cái lý vô ngã, nó là một cái luận thuyết rất là quan trọng ở trong giáo lý của Đức Phật. Lý vô ngã này nó bao hàm nhiều cái ý nghĩa, nói về cái bản chất giả tạm và rỗng không, không có chủ quyền của thế gian. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả đạo tràng chúng ta ở đây lãnh hội được cái ý nghĩa này, thì chúng ta sẽ tu tập được nhiều hơn và từ bỏ cái bản chất ảo vọng của cái ngũ quẩn này, thì chúng ta sẽ một ngày đó chúng ta sẽ tỏ ngộ được Niết Bàn. Chúng ta sẽ chấm dứt được sự phiền muộn vì cái sự bám níu chấp thủ, và nhất là trong cái hiện tại chúng ta cần phải suy niệm về cái lý vô ngã nhiều hơn nữa trong cái đời sống hàng ngày, để chúng ta khỏi phí những cái giọt nước mắt vô ích. Bởi vì mình cứ chấp thủ rồi mình khổ khóc, đúng không? Quả thật chúng ta phí rất là nhiều những cái giọt nước mắt vô ích, sầu muộn, để chúng ta khỏi phải lo âu phiền muộn hằng đêm vì cái sự mất mát của cải, cái sự suy sụp công danh. Tất cả đều là giả tạm, phải nhớ như vậy. Pháp vô ngã, không nữa, thấy rồi, nghe bài pháp rồi, quán niệm thấy rồi, không có gì phải là lo âu sầu muộn, không có gì phải phí những giọt nước mắt dành cho cái sự sầu muộn đó. Thì bài pháp hôm nay chúng tôi giảng nó về tính chất nó hơi sâu xa một tí, nói thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà nếu như ai có duyên á thì sẽ hiểu được. Chúng tôi nghĩ rằng là quý vị cũng có thể hiểu được khoảng 70-80%. Mà trong 70-80% này nó cũng mang cho mình một cái sự, một cái nhìn chín chắn hơn, chánh kiến hơn về cái cuộc đời này. Từ trước giờ mình quan niệm là sai lầm không à? Nói ra chúng ta thấy quan niệm sai lầm. Bây giờ chúng ta phải có một cái quan niệm theo Đức Phật về cái lý vô ngã này, để chúng ta có một cái nhìn thực tướng về dạng cái cuộc đời này. Chúng ta sẽ có được sự bình an, chúng ta sẽ có được sự yên lặng, tĩnh lặng, không bị dao động, không bị sầu não, lo âu, nhiều đêm thức trắng, mất ngủ về cái sự mất mát tài sản, hoặc là vì một cái câu nói của nhiều người mà làm cho mình khổ đau. Có câu nói của người ta không à? Mà trời ơi quý vị biết, nhiều khi về ngủ không được, đúng không? Mình chấp quá, chấp quá. Mình phải biết cái câu nói đó là âm thanh, và cái tiếp nhận câu nói đó là nhĩ căn, là thần kinh nhĩ. Có cái thần kinh nhĩ này tiếp xúc với âm thanh, để rồi sanh ra cái biết do lỗ tai, gọi là nhĩ thức. Nhĩ thức tức nhĩ là lỗ tai, biết thức là biết. Như vậy thì nó không có cái gì là ta đây hết, mà nó chỉ là một cái sự phản ứng vận hành tự nhiên. Hãy có người nói thì mình phải có người, cái lỗ tai phải nghe chứ giờ sao, đúng không? Mà nghe rồi thì mình phải biết đó là một cái sự tự nhiên vận hành của các pháp. Sanh già bệnh chết, sanh già bệnh chết, nó vận hành, không có cái ta nào đây hết. Mà bây giờ mình phải cố gắng làm sao để mình tạo cái nguồn máy cho tốt, để tạo ra sản phẩm tốt. Giống như mình phải có cái củ mì tốt, rồi một cái hệ thống nhà máy bào chế tốt, để cho ra một cái gói mì A1, mì chay A1 thật tốt. Như đơn giản vậy thôi. Còn nếu như cái củ mì xấu, xấu bỏ không, đưa qua cái nguồn máy vận hành xấu nữa, thì đương nhiên cho ra một cái gói mì, một cái sản phẩm không tốt. Đơn giản như vậy, tất cả đều là một cái vận hành tự nhiên, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, không có cái bản ngã, không có cái ta đây. Mà tại sao chúng ta có buồn hoài? Chúng ta cứ nói trời ơi sư ơi, con người ta khổ quá. Không có, đó là vận hành tự nhiên đấy. Sư ơi con khổ quá, đúng không? Mình có cái ta mà thấy con khổ quá, vô lý. Sư ơi người thân con chết, con buồn quá con khóc. Sư ơi con mất bát tài sản, hoàn toàn vô lý. Bây giờ mình xét lại mình thấy vô lý quá, đúng không? Có cái tôi đâu, có cái tôi đâu mà khổ. Tự nhiên mình cho có cái tôi ra mình mới khổ. Không có. Cái thân này nó tập hợp bởi năm thành phần hình thành lại. Và năm thành phần này mình không có điều động được nữa. Quý vị tưởng điều động được cái thân này không? Không. Nó theo nhân quả nghiệp báo, nó vận hành theo cái nguồn máy tự nhiên của nó. Ai không muốn mình đẹp? Mà có đẹp được đâu? Trời ơi cũng xấu quắc à. Tại vì nghiệp duyên nó vậy mà. Ai không muốn mình khỏe mà có khỏe được đâu, bệnh hoài. Ai không muốn mình đừng già mà năm tháng là nó cũng bào mòn cái nhan sắc của mình thôi. Nói xong là cụ bất cười. Như vậy thì mình chấp vào một cái bản, một cái gì không thật, không có chủ quyền tuyệt đối, đúng không? Vậy thì mình nói của mình là chi, của ta là chi, để rồi chúng ta khổ. Đó là cái lý của pháp vô ngã là như vậy. Hay lắm chứ quý vị. Học mấy cái pháp này gọi là nó thực dạng như là pháp chân đế mà. Thấy được cái bản chất thật của cái sự hình thành ở con người này. Thực chất chỉ là sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn và thức. Bên đây cũng sắc thọ tưởng hành thức. Bên đây cũng sắc thọ tưởng hành thức. Và thậm chí Đức Phật khi mà còn sanh tiền, Ngài cũng sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà Ngài không có bám níu vào đó. Còn mình thì bám níu vào đó. Cho nên mình quả thật phí rất là nhiều giọt nước mắt cho cuộc đời này. Uổng quá, không khóc nữa, không buồn nữa, không đau khổ nữa, phí quá rồi. Nghe sư nói từ xưa đến giờ, sư ơi cả đời con phí nhiều quá, giận hờn nhiều quá, khổ đau nhiều quá, khóc lóc nhiều quá, bây giờ không khóc nữa. Thấy rõ được cái bản chất thật của cái ngũ quẩn này là vô ngã, là sự rỗng không, là phủ nhận cái bản ngã, là không có một cái chủ quyền tuyệt đối, và không nằm dưới một cái quyền năng của ai cả, mà nó nằm theo cái sự vận hành tự nhiên của các pháp, sanh ra rồi già bệnh chết như vậy. Cho nên bớt được cái sự khổ đau. Có nhiều người thấy được như Đức Phật và chư thanh văn thấy được như vậy, cho nên các ngài cũng không có khổ đau, các ngài lúc nào cũng không có khổ đau như mình. Phí biết bao nhiêu đêm thức trắng sầu khổ, nằm tương tư rồi trằn trọc đủ thứ chuyện hết, chứ vậy có mong cầu được đâu. Mà mong cầu cho mình không được mà lại mong cầu cho người khác nữa, mình còn khổ vậy nghe. Bây giờ mình biểu mình còn không được nữa, mình biểu ông chồng mình sao được. Chúng ta hình như là hơi xa rồi đó, thấy không? Xa cái quyền hạn mình rồi. Bây giờ mình biểu mình thì khi mình biểu còn không được, thế sao mình biểu ông chồng mình? Bắt buộc anh phải ở nhà với tôi, phải thương tôi, đừng có thương cái bà kế bên, sao được? Quá đáng, đúng không? Thấy mình hơi quá đáng. Mình nghĩ là cái thế giới này của mình, mình có được vài đồng tiền, mình có được chút đỉnh sắc đẹp, mình có được chút quyền hạn, mình tưởng đâu là chủ quyền tuyệt đối rồi. Không có, không có đâu. Nó vận hành nha. Bây giờ hả, có tiền cỡ nào tiền chứ cái tuổi tác rồi nó cũng phải lão quá thôi. Có nhiều người bây giờ bắt đầu dùng tiền bạc của mình đi thẩm mỹ viện, níu kéo lại một chút nào đó nhung nhang của mình, đúng không? Kéo lại, căng da mặt ra để kéo lại. Nhưng mà rồi nhìn kỹ thì nó cũng giống một cái ngũ quẩn đang hoại diệt. Đi thẩm mỹ viện tháng 2 lần, nếu kéo cỡ nào, nếu kéo không có chủ quyền tuyệt đối mà, thấy rõ như chân như thật, nhìn sơ sơ thôi nghe. Không? Nhìn xa xa giống lệ thủy thiệt, đúng không? Nhìn gần thấy không giống ai. Cho nên là rõ ràng cái bản chất vô ngã. Thì hôm nay chúng tôi xin mượn cái phần sau một tí giúp cho quý vị vui vui. Cái phần đầu chúng tôi giảng sát trong kinh, bởi vì chúng tôi cũng sợ giảng sai pháp, nhiều khi mình nói nó sai cái lý pháp mang tội, có nghiệp nặng nào nặng bằng cái nghiệp mà mình nói sai pháp đó. Nếu nói sai pháp thì người nghe họ cũng hiểu sai. Tôi cố gắng vận dụng nói sát chánh pháp, sát trong kinh. Chúng tôi không dám nói miên man, bởi vì miên man sẽ giúp cho quý vị dễ hiểu lầm. Chúng tôi nói thật sát chánh pháp để giúp cho quý vị có một cái tri kiến thật là chân chánh. Và đó là cái mục đích của chúng tôi. Chúng tôi có thể là nói một cách miên man được, chuyện này, chuyện nọ, chuyện đời, chuyện xã hội cho quý vị nghe. Quý vị nghe thấy vui đó. Nhưng mà nhiều khi nó lệch. Lệch pháp mà nào không hay. Mình nói cái ý này nhưng người nghe hiểu ý khác. Chết mình đó chứ. Cho nên chúng tôi phải tập bám sát vào cái đề tài. Là hôm nay chúng tôi giảng về cái pháp vô ngã qua bốn cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là phủ nhận cái bản ngã. Ý nghĩa thứ hai là gì? Là rỗng không, không có. Ý nghĩa thứ ba là gì? Là không có chủ quyền tuyệt đối. Tương đối thôi. Tương đối là sao? Hôm nay mình biểu nó nghe nhưng mà mai biểu nó không nghe rồi. Nhớ như vậy. Và thứ tư là không nằm dưới một cái quyền năng của ai cả. Đó là cái lý chính của cái bài pháp hôm nay. Mặc dù nó hơi khô khan, làm cho quý vị không có nghe nó hoan hỷ lắm, nhưng mà thực chất là lý đạo đó vậy. Cái niềm vui của pháp là niềm vui trong cái sự trí tuệ, chứ không phải là niềm vui trong cái gọi là cái hiện tượng, mà phải tìm cái niềm vui trong bản chất. Khi được hiểu rồi mình thấy vui lắm. Còn mà một những cái bài pháp khác á, chúng tôi giảng miên man chuyện này chuyện nọ, quý vị nghe quý vị thấy hoan hỷ cười, đó là niềm vui trong hiện tượng thôi. Còn cái bản chất của cái bài pháp thì chúng ta không có. Cho nên chúng ta phải tập tìm cái niềm vui trong cái bản chất. Trong cái bản chất tức là niềm vui trong cái lý pháp á, mình hiểu được mình thấy vui. Chứ không phải là sư nói chuyện nghe vui. Nhớ vậy. Sư nói chuyện nghe vui tức là vui trong hiện tượng. Nhớ nghe. Sư nói chuyện nghe vui giống như là một cái người tiểu lâm vậy, làm cho quý vị vui, tức là hiện tượng. Cái vui này nó không thực thể. Mà nếu như quý vị hiểu được lý pháp mà quý vị cảm thấy vui, thì đó là vui trong bản chất. Thì bài pháp hôm nay xin được kết thúc ở đây. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo, Phật Pháp Tăng và phần phước của bài pháp này xin được hồi hướng đến Đức Trời Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương và chư thiên ngự chung quanh ngôi chùa Vũ Quang này, cũng như chư thiên ngự trong nhà của quý vị. Cầu xin các ngài quan hỷ thọ nhận cái phần công đức này. Sau khi thọ nhận rồi, cầu xin các ngài quan hỷ mách bảo cho thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ của quyền thất tổ của quý vị, những người đã quá vãng, cầu xin sớm được siêu sanh và nhàn cảnh hưởng sự an vui. Những người còn hiện tiền, cầu xin được tăng long phúc thọ, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự kiết tường, tai qua nạn khỏi, thân tâm thường lạc, bồ đề tâm diên đắc. Và cuối cùng xin cầu chúc toàn thể đạo tràng Phật tử đang tham dự khóa tu Phật Thất lần thứ 49 tại chùa Vũ Quang này luôn luôn được sống an lành, hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô A Di Đà Phật. Và ban nghi lễ và ban chung cổ tiễn sư về phòng khách giải lao.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.